trẻ nhất là 7 tuổi mà lớn nhất là 70 tuổi. Tuy nhiên vẫn có cái gọi là khai giới, tức là cho được. 70 tuổi thì không có được, tại vì già quá, vô chùa không có làm gì được hết. Tuy nhiên nếu 70 tuổi mà, tức là trong này nói là 70 tuổi già, người già nó mà không có thể tự túc được, đi tới đi lui phải có người nâng đỡ khiêng, rồi ăn uống phải có người đút cho thì không nhận. Cũng vậy, nó cũng giống như chú nhỏ vậy đó. Nhưng nếu 70 tuổi mà tự đi đứng được, tự đi khất thực được, tự tắm rửa lấy mình được thì vẫn nhận. Hiểu không? Thì nói là cái chung chung thôi, còn có những cái chi tiết khác nhau thì vẫn được. Còn đây vị nào mà 80 tuổi mà vẫn còn khỏe mạnh, đi ra cắt cỏ làm bếp được thì vẫn nhận. 90 mà làm được nó vẫn nhận. Tại hồi xưa tổ Triệu Châu là ông đi tu lúc 80 tuổi. Ngài Triệu Châu đi tu 80 tuổi và sống tới 120 tuổi. Trên tu 40 năm. Cho nên quý vị đừng có sợ nha, nhiều người nghe nói hôm qua nghe kinh cản cái sợ quá vậy, không dám cản ai hết. Nói là ai đi tu, nói là nếu mình thấy thì nói khoan đi tu, ở nhà với tôi vài năm nữa rồi hẳn đi tu, để chờ tôi tìm được người khác rồi hẳn đi. Rồi còn những trường hợp mà lục căn thiếu đó, thì thật ra cái đó lục căn thiếu thì cũng không đến nỗi lắm, vẫn cho đi tu được. Nhưng mà chư tổ không có cho thọ giới tỳ kheo thôi, tức là cho thọ sa di thôi, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, tức là mắt thì mù nè, miệng câm nè, tai điếc nè, cụt tay cụt chân gì đó thì vẫn cho đi tu, nhưng mà cho thọ giới sa di thôi. Tại vì sa di để tự tu tự học tự độ. Còn khi làm tỳ kheo đó thì trở thành trưởng tử, tức là phải có cái phận sự đi hoằng pháp. Mà khi đi hoằng pháp đó, mà lục căn mình thiếu đó, thì khiến cho chúng sinh nó khởi cái tâm khinh dễ. Mà khi chúng sinh khởi cái tâm khinh dễ thì họ bị tội. Mình chưa có độ được người ta mà làm cho người ta bị đọa. Đó là lý do tại sao mà nhận nhưng mà không cho thọ giới cụ túc thôi. Không? Còn thọ giới sa di tu lấy mình thì không sao rồi. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu, nãy giờ là mới ăn chơi thôi. Khi mà mình đi tu đó, bắt đầu xuất gia làm sa di đó, thì đây là cái truyền thống nha. Tới bây giờ ở Việt Nam vẫn còn giữ, là khi sa di đó là phải học 4 cái bộ luật: sa di, oai nghi, tỳ ni, cảnh sách. 4 bộ này học thuộc lòng, 4 bộ này cộng thêm hai thầy công phu, là công phu khuya, thầy sương, có người gọi thầy thì gọi là sáng với chiều, có người thì gọi là khuya. Tại vì ở Việt Nam là 3:30 sáng dậy thì trời hãy còn tối hù, nó gọi là khuya đó. Ở các chùa Việt Nam là 3:30 sáng dậy rồi, 4 giờ công phu. Còn ở bên ngoại quốc này thì giờ đó hãy còn lạnh quá, mùa đông lạnh, giờ đó khó dậy lắm, ra khỏi giường nó lạnh quá, nên lùi lại 2 tiếng, 5:30 dậy. Học thuộc 2 bộ công phu đó, 2 thời công phu sáng và chiều, lăng nghiêm, buổi sáng lăng nghiêm tập chú, rồi chiều tối đó thì tụng Di Đà Phổ Môn hay Môn Sơn. Đó là cái điều kiện để mà thọ giới tỳ kheo. Thì giờ thầy nói là 10 giới là của Phật chế, còn oai nghi đó, cái bộ mà luật oai nghi đó, là mà các sa di phải học đó. Cái đó là cái bộ đó gọi là sa di luật nghi yếu lược, là của vị tổ bên Tàu tên là Sa Môn Châu Hoàng, tức là tổ Châu Hoàng. Tổ Châu Hoàng là Liên Tông Bắc Tổ, tức là tổ thứ 8 của phái Tịnh Độ. Ngài Châu Hoàng ở chùa Vân Thê, cho nên nhiều khi người ta tránh gọi cái tên, ta gọi là tổ Vân Thê. Thì cái bản đó là được Hòa Thượng Chi Quang dịch, và tất cả các chùa, các sa di phải học cái đó. Còn cái bộ Tỳ Ni đó là do Thiền Sư Độc Thể ngài soạn cái đó. Rồi Quy Sơn Cảnh Sách cũng là một bộ, coi như bộ dạy người tu, nhắc nhở người tu, thì cái đó là do Thiền Sư Quy Sơn. Coi như là có ba bộ, giới là do Phật chế rồi. Thì Oai Nghi là do một vị tổ của Tịnh Độ, còn Tỳ Ni là do Thiền Sư Độc Thể, Cảnh Sách là do Thiền Sư Quy Sơn. Cho nên là tổng cộng mấy bộ đó thì các ngài từ xưa trước tác ra những cái bộ đó, thì những vị khác đọc thấy hay quá thì lấy cái đó dạy cho đệ tử, và từ từ nó trở thành cái truyền thống. Ở đây cái phần cái giới đó thì thầy có nhờ thầy Chí Thương dạy cho quý vị. Giờ ở đây đó, cái phần Oai Nghi đó của sa di thì tổng cộng nó có 24 cái Oai Nghi. Thì thứ nhất là cái này là của tổ Vân Thê trước tác. Thì một người đi tu đó, thời cái thời của ngài đó, ngài muốn đệ tử dạy cho đệ tử 24 điều. Còn ngoài ra bên Ấn Độ đó cũng có ngài Mã Minh đó, trước tác một cái bộ luận gọi là Sự Sư Pháp Ngũ Thập Tụng, tức là 50 bài kệ để dạy cho đệ tử phải hầu thầy mình như thế nào. Nhưng mà cái bộ đó nó không có được chuyển sang, mấy người ta không biết. Rồi bây giờ thầy với thì giờ thầy đi tới tới bao nhiêu cái Oai Nghi thì tới đó nhỉ? Chứ không có thể đi hết, tại vì mấy cái này là quý vị phải trong thời gian, suốt thời gian làm sa di nó phải học hết mấy cái này. Nên hôm nay thầy chỉ nói sơ sơ cho quý vị có cái ý niệm nó làm sao thôi. Thì trước hết cái điều Oai Nghi thứ nhất là kính đại sa môn đệ nhất, tức là phải cung kính đối với vị tỳ kheo. Cái Oai Nghi đầu tiên là phải có cái Oai Nghi cung kính đối với vị thầy của mình. Thì ở trong này không có nói rõ là thầy của mình, mà chỉ gọi là đại sa môn. Thì cái câu đó tiếng Hán gọi là kính đại sa môn đệ nhất, tức là phải kính đại sa môn. Thì hồi xưa lúc thời thầy học đó, thì thầy phải học chữ Hán. Mấy thầy nói bất đắc hoán đại sa môn tự, bất đắc đạo thính đại sa môn thuyết giới, bất đắc chuyển hành thuyết đại sa môn quá, bất đắc tọa kiến đại sa môn quá, bất khởi trừ đọc kinh thời, bệnh thời, thế pháp thời, phạm thời, tác chúng sự thời, hành hộ vân hú hạ dĩ thượng tức xà lê vị, thập hạ dĩ thượng tức hòa thượng vị, tuy tỳ kheo sĩ sự sa di đương dự chi chi. Cái này hiểu rồi ha. Nói thôi, giờ thầy nói là tiếng Việt cho quý vị. Đơn giản á, khi mà cái trong phép mà kính thầy của mình đó, thời xưa đó, là không được gọi tên chữ của vị tỳ kheo, tức là vị thầy của mình. Tức là sao? Thí dụ như thầy của mình tên là Thích Chí Siêu này, thì không có được nói thưa thầy Thích Chí Siêu, không được nói vậy. Là hồi xưa là phải cẩn thận như vậy. Cho nên ngay cả cái đó là cái truyền thống của bên Á Đông, không bao giờ gọi cái tên húy của họ gọi là húy kỵ, quý vị hiểu không? Cho nên là trong này đó là nói dạ thưa thầy của tôi tên là Thượng Trí Hà Siêu, quý vị có nghe không? Nọ lúc mà phải không, lúc mà thầy Chí Thoát thầy đọc cho quý vị đó, nương theo hòa thượng Thượng Trí Hà Siêu, chứ không có nói là Thích Chí Siêu. Đó là gặp đây là Sa Di Thượng Quang Hạ Ngọc. Ví dụ vậy, đọc trại ra một chút xíu, kéo dài ra Sư Cô Thượng Thanh Hạ Lương. Ví dụ vậy. Rồi không được lén nghe thầy của mình đại sa môn thuyết giới, tức là khi thầy mình dạy đọc cái giới ra đó, mà cái giới đó mình chưa có thọ đó, thì không được lén nghe. Nói chung là khi thầy của mình đang nói cái gì đó thì không có đứng ngoài cửa lén nghe. Rồi không có được nói những cái chuyện lầm lỡ của đại sa môn, tức là cái vị đó đại sa vị tỳ kheo đó làm cái gì đó lầm lỡ một chút, cái mình đi ra mình nói hết mọi người. Hôm đó tôi thấy thầy đó đói bụng đi vào trong bếp tìm đồ ăn, là thí dụ vậy đó. Thì những cái đó mình tránh. Tức là thầy xưa là cái đầu tiên hết, khi mình xuất gia đó, là mình phải kính thầy của mình. Kế tiếp là thầy đọc hết nhiều thứ. Rồi khi mà đang ngồi đó mà thấy đại sa môn, tức là vị tỳ kheo đi qua, thì phải đứng dậy, không có được tiếp tục ngồi. Trừ những lúc mà mình đang tụng kinh, hoặc là mình đang bị bệnh, hoặc là lúc mình đang cạo tóc. Đang cạo tóc, đang cạo cạo mà cứ thấy thầy đi ngang qua cái để xuống, cái đứng dậy đi ra đảnh lễ, trong đầu nó mới cạo có phân nửa. Không được, phải cạo cho nó hết đã rồi mới được đi ra. Chứ nhìn thấy vậy, cái nghe nói vậy cái sợ quá, cái đứng dậy luôn không được. Và quý vị thấy, nói chung á, bên Tây Tạng họ nói cái đó, tiếng Tây nó gọi là devotion, tiếng Anh nó gọi là devotion. Devotion towards the master. Có nhiều thứ, mỗi một cái trường phái họ chế là những cái đó. Thì đây, thí dụ như là quý vị nào có nhìn thấy Đức Đạt Lai Lạt Ma không? Ai nhìn thấy Đức Đạt Lai Lạt Ma đi giảng đó, thì quý vị thấy những các vị Lạt Ma khác đối xử đi qua đi lại với Đại Lama làm sao? Lúc nào họ đi cũng phải cúi xuống, không có được đi ngóc cái đầu lên ngó vậy nè. Lúc nào phải tỏ vẻ cung kính với lại Đại Lama. Rồi khi lại gần mà thưa cái gì đó thì cũng không phải đứng nói ngang hàng, phải cúi xuống và ngậm cái hay là cầm cái y của mình che nghe miệng để nói vậy chi, để cho cái hơi của mình đó nó đừng có bắn ra ngoài. Đó là cái những cái tư cách mà đối với những vị tôn túc đó. Thì cái đó là thầy nói để cho quý vị biết là bên là Tây Tạng thôi, chứ còn bên này thì không có cái đó. Đó là lúc nào các ngài đã đi cũng phải khum xuống, không có đứng lên. Rồi đi ngang qua cũng vậy, ngài Đại Đa La Ma ngồi thí dụ vậy, thì các vị đã đi phải cúi thấp xuống hơn, vì không đó. Cái đó là cái phép kính Đại Sa Môn, kính thầy của mình. Tức là thầy nói lại, khi mà ngồi đó, khi mà thấy vị thầy của mình đi qua là phải đứng dậy, trừ khi đọc kinh, lúc bệnh, đang cạo tóc, đang ăn cơm, hoặc là đang làm việc của tăng chúng. Nếu quý vị đang quét rác hay là cái gì đó thì cứ việc làm. Cái oai nghi thứ nhì, cái thứ nhì là sự sư đệ nhị. Sự tức là phụng sự, dịch tiếng Việt là thờ thầy. Nói cách khác là cái cung cách phục sự, phục vụ vị thầy của mình. Có thể đọc thẳng tiếng Việt cho quý vị, là trước hết là phải dậy sớm. Tức là thầy của mình 6 giờ dậy thì mình phải 5 rưỡi dậy. 5 rưỡi dậy làm gì? Hay quá, vì giỏi quá. Đúng rồi, sáng sớm dậy sớm hơn thầy nấu nước. Đun nước trà, hồi xưa thì nấu nước trà thì nọ, còn thầy nay thì nấu cà phê cho thầy, rồi đi mua khoát xăng, đi mua bánh mì. Tức là phải khi thầy mình dậy xong đó là phải tới đó, là phải bưng trà, cà phê, bánh gì. Chứ lúc đó dậy rồi hai thầy trò cùng dậy xong để thầy ngồi đó chờ, lúc đó mình mới đi ra ngoài mua là không được, về thầy đói meo rồi. Nó hồi xưa là chư tổ cũng dạy kỹ ha. Rồi khi mà thầy mình đang ở trong phòng á, mà mình muốn vào để mà gõ cửa đó, để thưa cái gì đó, thì thầy nay quý vị làm gì gõ cửa phải không? Gõ cọc cọc đó. Thầy xưa không có được như vậy. Tiếng Tàu nó là dục nhập hộ đương tiên tam đản chỉ. Dục nhập hộ tức là nếu mà muốn đi vào cái phòng đó, đương tiên là đầu tiên hết phải tam đàn chỉ, tức là đàn chỉ ba lần. Đàn chỉ là bốn móng tay. Khoan, bốn móng tay. Khoan để thầy làm cho quý vị. Quý vị có nghe chưa? Khoan, quý vị không, tại vì thầy cho cả chúng chứ cho con gần thì cũng nghe thế rồi. Nghe, nguyên ông nghe là điếc. Phải đàn chỉ tức là sao? Tức là làm tiếng động mà rất là nhẹ. Tại vì sao? Tại ông thầy đó là ông phải đang thiền, đang tịnh, đang làm gì đó. Thầy đó đang thiền tịnh mà mình vô mình gõ cửa vậy đó, thì ngài bị động sao? Tín nhảy ra ngoài hay là bị động hoặc nhập ma? Cho nên lúc nào người tu lúc nào cũng phải giữ yên lặng tuyệt đối. Khi đứng trước tới cửa phòng của thầy không được gõ cửa rầm rầm vậy. Có nhiều người đó, đứng gõ cửa rầm rầm rồi còn ra: thầy ơi, thầy, thầy ơi, làm ơn ra đây dùng chút coi. Khi mà mấy người làm vậy là biết không có học Hoài Nghi. Hoài Nghi là đứng trước cửa đó gõ mà thầy không nghe được. Nếu mà thầy ông không có thiền, không có đang tỉnh đó, thì cùng lắm là lấy cái móng tay đó, gõ nhẹ mấy cửa thôi, gõ vậy thôi, gõ vô một chút xíu thôi, chứ không có được gõ như vậy luôn đó quý vị. Đó quý vị, vào trong chùa phải học những cái đó, phải thay đổi. Cho nên người mà nhìn thấy là vô gõ cửa thầm không chứ gõ mà cọc đập năm 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 năm, trời ơi, thầy ngủ lâu quá gì chưa dậy vậy. Nó phải đàn chỉ thôi quý vị, đúng móng tay thôi. Rồi nếu mà khi mình có lỗi đó mà vị hòa thượng hay Asale, tức là quý vị học cái người mà lớn nhất là gọi là họa mười hạ trở lên đó, gọi là hòa thượng, còn năm hạ là Asale. Asale là từ cái chữ Acharya của tiếng Phạn á, và Asale tức là cái vị thầy dạy mà dạy mình á, thì mình không có, khi mình có lỗi á, vì thầy đã chỉ dạy mình á thì lắng nghe để sửa thôi, chứ không có cãi lại, nói nghịch lại, cãi giống như tại cãi thay đổi. Không phải con phải làm vậy đâu, thầy đứng nói vậy con không có làm đâu, nó làm chứ phải con đâu, thí dụ vậy đó. Đứng cho nên khi mà cái người tu hành lúc nào cũng phải rất là cung kính, nghe là lắng nghe. Nếu thầy dạy dỗ thì đứng lắng nghe, nói xong xuôi hết rồi đó, nếu mà thầy nói đúng thì nghe, còn nếu không đúng thì cũng lắng nghe xong xuôi hết rồi, chờ thầy phải nói xong rồi thì lúc đó mới chỉnh lại, chứ không có thầy đang nói cái cãi lại liền. Thời xưa quý chư tổ cũng vậy, đó là chiêm ngưỡng thầy của mình hòa thượng Asale nên như chiêm ngưỡng Phật đó. Rồi hồi xưa nó dạy cái này, thầy nói sơ sơ những cái mà người đi tu phải học. Nếu bảo đem đổ đồ bất tịnh thì không nên nhổ nước miếng, không nên nhận giận tức. Tại sao? Tại thời xưa ở chùa nó không có những cái phòng toilet quý vị. Thời xưa xa xưa đâu có vô toilet nhấn nước đi đâu. Thời xưa làm gì? Ngay cả vua chúa làm gì? Có cái bồ. Thì cũng vậy, xong xuôi hết rồi sáng dậy vô phòng của thầy bưng cái đó đi đổ. Thì khi bưng đi đổ đó thì thấy xong cái khởi cái tâm gớm nhất, bực nhổ nước miếng hay là khác gì đó, rồi bực mà mình vừa đi vừa làu bào cằn nhằn đủ thứ hết, thì không có được làm những cái đó. Rồi khi mà muốn lễ bái của thầy mình đó, thì khi thầy đang ngồi thiền đó, thì không có được tới làm lễ. Khi thầy đang đi kinh hành cũng không đến làm lễ. Khi thầy đang ăn cũng không được đến làm lễ. Khi thầy đang giảng kinh cũng không đến làm lễ. Đó, mình thấy khi thầy đang giảng vậy là có nhiều người tới ngang xương nó đứng lạy vậy là không có đúng với Hoài Nghi. Rồi trong này còn nói rõ là khi thầy đang đánh răng nè, tắm rửa, ngủ nghỉ, không được tới làm lễ. Rồi chư tổ nói kỹ quá. Rồi khi mà thầy không muốn tiếp mình đóng cửa lại nữa, thì cũng không được đứng ngoài cửa làm lễ nữa. Đứng ngoài cửa làm lễ thì muốn vào cửa làm lễ thì cũng phải đàn chỉ 3 lần. Cho nên quý vị y tu là phải tập đàn chỉ đó nha. Của Hoàng Dực Sư đó, đàn chỉ thần thông, có ai biết không? Có ai đọc truyện Anh Hùng Sở Điêu không? Thần Điêu Đại Hiệp. Hoàng Dực Sư có cái môn gọi là đàn chỉ thần thông, để cái viên đạn búng một cái bóc một cái bay tới lũng đầu luôn. Khi cầm đồ ăn mà đem dâng đến cho thầy đó thì phải bưng 2 tay, chứ không được cầm là thầy uống nước. Mời thầy uống nước ngon lắm. Không được, phải cầm 2 tay. Thầy ăn xong rồi mà dọn đồ đi đó thì phải dọn từ từ, chứ không phải là làm rầm 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 cái. Rồi khi hầu thầy đó thì không được đứng đối diện. không bao giờ được đứng đối diện trước mặt, nó luôn đứng bên ngang bên cạnh. Rồi khi đứng đó, là ngang thì không được đứng đối diện, mà khi cao thấp đó thì là không được đứng chỗ trên cao thầy đứng dưới, thưa thầy mời thầy uống nước cũng không được, vậy mình phải đi xuống thấp hơn để đưa lên đó. Giống như vậy, mình kính Phật thì phải để Phật luôn luôn ở trên, thì kính thầy của mình cũng phải như vậy. Khi mà muốn hầu thầy nữa đó, thì phải đứng vừa phải, không quá gần là không quá xa. Thì quá gần quá thì không được, nói điếc lỗ tai của thầy. Mà đứng xa quá nói thì thầy không nghe thấy, nhiều ông thầy già rồi lắng tai không nghe thấy. Thì phải đứng vừa phải để thưa nhỏ mà ông thầy không nghe được. Đó. Nên đây thầy nhắc lại quý vị, quý vị đa số muốn nói nhỏ với thầy á, tới gần thầy quá không có được. Quý vị tới làm sao đứng gần thầy maximum là phải một cánh tay như vậy, đứng cái này thôi, chứ đừng có đứng dây sát dí và nói thầm không được. Rồi khi hỏi Phật pháp với thầy của mình đó thì sao? Trước khi hỏi Phật pháp là phải đắp y, sửa lại cái y. Tại vì nhiều người giờ đắp y, quý vị thấy đó, là quý vị đắp y á, nó không có ngay ngắn, quý vị không có thấy. Khi nào chụp cái hình ra chiếu cho quý vị coi, cái y quý vị nó xéo sang bên này. Cho nên lúc nào nó cũng phải kéo cái y của mình lại cho nó thẳng, chứ không có xéo. Tại cái lúc mà quý vị khoác cái y như vậy nè. Cho nên ở đây đó, thật ra quý vị thấy không? Khi mình đắp y đó, tự động quý vị muốn hay không, nó điều chỉnh lại cái oai nghi của mình. Đó. Cho nên khi cái tay bên này lúc nào mình cũng phải giữ lên như vậy, mình để xuống một cái vậy thì sao? Nó tột liền. Cho nên tay lúc nào cũng phải giữ như vậy, hai tay giữ đằng trước để nó giữ gìn mình. Khi đắp y là tự động nó phải làm như vậy. Mình thả tay xuống, người đắp y không thể đi mà đánh đồng xa được, hai tay đánh tới đánh lui đấu đứa nó. Đó. Rồi đi chân cũng vậy nữa, chân bước chậm rãi hơn, còn đi nhanh quá thì vấp y té vọc mặt luôn. Cho nên khi mình đắp cái y nó tự động nó điều chỉnh con người của mình trở nên trang nghiêm, đi đứng cái tay chân nó khác. Đi nhanh quá thì y nó lùng thùng, có cái cản mình té. Mà đi tay cũng phải lúc nào cũng phải khoanh lên ở trên như vậy. Đó. Nếu hỏi Phật pháp thì phải sửa y cho ngay ngắn, lễ bái chắp tay hồ quỳ. Thầy có dạy thì lắng nghe, suy nghĩ sâu. Nếu thầy có mệt mỏi nói mình nên đi thì phải đi, không được đứng lại, hoặc là lòng dạ không có vui, xị mặt đóng hiện ra ngoài. Ngoài ra nữa là không được ngồi chơi cái chỗ ngồi của thầy, nằm chơi giường của thầy, rồi dùng cái chơi áo mão của thầy. Tức là khi thầy mình đi vắng, nhảy vô lấy y áo của thầy đắp chơi. Rồi khi thầy đi vắng cũng không nhảy lên giường của thầy nằm thở coi giường có sướng không, ví dụ vậy. Rồi ghế cái gỗ cái nơi mà thầy mình ngồi cũng được, ví dụ như là như ở đây như là bây giờ phòng của hòa thượng, nhưng hòa thượng mất rồi nhưng mà cái phòng không ai được đụng nhỏ. Và khi ngồi ăn cũng vậy, cái ghế của thầy của mình là mình không có được, thầy mình không có đó, mình cũng không được nhào lên ngồi để tỏ cái lòng cung kính đối với vị thầy của mình. Cho nên khi mà mình đi tu học mà một cái vị đệ tử mà có cái tâm thành kính như vậy đó, thì thầy dạy gì đó mới vô được. Thì cái người đó gọi là cái tâm dễ uốn nắn, thì cái người đó học đạo mới tiến. Đó là lý do tại sao mà chư tổ muốn những người xuất gia là phải trẻ. Tại vì những con nít đó, tâm nó hãy còn trong sạch, nó chưa có biết gì nhiều, dạy gì thì nó dễ nghe, phải không? Quý vị dạy nít nó dễ phải không? Còn mấy người mà già, nó giống như là cái tre nó già rồi, bẻ không có được, quý vị bẻ nó gãy liền rồi. Đó. Còn măng thì nó dễ uốn, nhưng quý vị mua mấy cây bonsai mà thời nay nó làm mấy cây bonsai bé bé mà cong tới cong lui nè, phải không? Cong đủ kiểu. Còn mấy cái tre mà nó dài, nó cứng rồi nó. Cho nên khi mà những người lớn tuổi đó, nó gọi là thâm căn cố đế, tập khí sâu dày. Nên vô chùa nó nói cái gì đó thì không có nghe được. Mà nếu mà khó ráng nghe đó, thì nghe trước thì quên sau. Thầy vừa mới dạy xong cái học ngày mai quên mất tiêu rồi. Giống như là Như cô Vũ Thanh đó, thầy Chí Thuyên nói ăn cơm không được nói. Vô ăn cơm không có được nói, nhưng mà thầy nói thì nghe vậy xong rồi, vừa mới nói xong ngày hôm sau lại nói lại đó. Cái đó là tập khí sâu dày đó, như vậy khó dày lắm đó. Thì ra những trường hợp như vậy đó, thì tùy cái vị thầy đó, thấy cái người đó mình độ được thì mình độ, cái người này mình không độ được thì từ chối đó, nói không có độ. Cần phải tu sửa những cái tính này đã rồi trở lại đó, thì mới độ đó. Thì bên Tây Tạng cũng vậy, những người mà muốn bên Tây Tạng nó cũng còn kỹ lắm. Tức là khi mà trước khi muốn nhận một vị thầy nào làm sư phụ đó, thì bên đó họ dặn cả hai bên là phải sống với nhau 6 tháng. Xong rồi đó, vị thầy đó xem cái người đó có đáng làm đệ tử mình không mới nhận. Và người đệ tử cũng vậy đó, xem sống 6 tháng rồi xem vị thầy đó, hồi trước thì mình thích, nhưng mà sống 6 tháng rồi coi còn thích hay không, còn muốn học hay không. Sống 6 tháng rồi trời, không muốn học nữa thì có quyền đi. Trời, cái này còn nhiều lắm. Khi thầy kêu mình đi bỏ thơ thì không được tự lén mở coi. Cũng không được lén mở cho người khác coi. Thầy sai tôi đi bỏ thơ nè, coi coi ông viết gì. Trời, xưa tổ cũng biết, biết mình mở lén thơ ra coi cho nên giận đệ tử. Khi thầy tiếp khách thì mình phải đứng cạnh thầy để coi có thầy có cần dặn dò mình gì không, còn nếu không thì đứng phía sau của thầy, để khi mà thầy quay ra đó cần dặn cái gì đó thì lúc nào mình cũng phải trực sẵn để hầu thầy. Thầy đau ốm thì phải nhất chú ý chăm sóc, nên là xem phòng, lau quét chăn nệm thuốc thang cháo cơm quần áo, giặt rũ sấy phơi, tất cả cái này là phải học hết những cái này. Còn nếu không thì thời nay vào mấy cái chùa đó thì giường chiếu nó bốc mùi hết, ai ngủ được ngủ được thì đáng chịu. Rồi thôi, cái này thầy thôi, tới đây thì nó còn nhiều lắm, nhưng mà thôi thầy phải đi sang cái luật thứ ba, hoài nghi thứ ba. Tùy sư xuất hành đệ tam, tức là gì? Tùy là đi theo, theo thầy đi ra ngoài. Hồi nãy là hầu thầy rồi, tức là kính thầy, xong rồi sang là hầu thầy. Bây giờ bắt đầu thầy trò dắt nhau đi ra, đi ra khỏi chùa, đi Phật sự. Quý vị ghi là theo thầy đi ra ngoài thôi. Còn chữ Hán là tùy sư xuất hành. Tùy sư xuất hành, tùy là đi theo thầy, xuất hành là đi ra. Thì khi đi theo thầy mà đi ra ngoài đó, tức là đi cùng với thầy mình đó, thì đang đi đó, tự nhiên không có được tự ý ghé vô nhà người khác. Tức là thầy đang đi trước mình đi sau, mà cái tự nhiên đi ngang qua nhà bạn mình á, cái để cho thầy đi trước cái mình ghé vào nhà đó, ngồi nói chuyện chơi một chút. Không được vậy là một. Và không được tự ý dừng ở bên đường nói chuyện với người khác. Hồi nãy nhảy vô nhà người ta rồi, bây giờ thầy đang đi đằng trước mình đi đằng sau, cái gặp bạn mình cái đứng lại cho thầy đi đằng trước mình đứng lại nói chuyện với thầy mình, nói chuyện với bạn đã rồi xong rồi mới đi đó. Rồi đi với thầy mình á thì phải nhìn đằng trước, phải cúi đầu đi theo sau thầy, không được quay cổ hai bên ngó nhìn đủ thứ. Tức là thầy mình đi trước thì ngó bên này ngó bên kia không được. Đến nhà đằng Na Thí Chủ thì đứng một bên hầu thầy. Nếu thầy kêu ngồi thì ngồi, không nói ngồi thì cứ phải đứng. Rồi khi đến tự viện khác, đến chùa khác đó, thì khi thầy lạy Phật hay là mình lạy Phật thì không được tự ý đánh khánh. Tức là mình đi tới chùa người khác đó thì để cho người chủ nhà người ta đánh chuông đánh khánh mình lạy, còn nếu không ta không làm thì thôi, mình cũng lạy thì lạy thôi chứ không có tự ý đánh chuông. Nếu phải đi leo núi, nhiều khi thầy trò thầy muốn đi lên núi, phải dạy rằng nếu đi núi đó, thì phải cầm tọa cụ theo thầy. Tọa cụ là cái đồ mình để ngồi đó. Đó. Thì phải xách hết, nào hết xách ghế xách đồ đi cho thầy của mình, chứ không bắt ông thầy mình xách. Rồi nếu băng qua sông, băng rừng lội nước thì phải cầm cái gậy đi trước, từ từ dò coi cái sông cái nước đó nó sâu hay cạn. Không thể có để ông thầy mình cũng đi trước là ông té xuống ông chết đuối luôn. Đã. Mình phải trường hợp như vậy phải đi trước cầm cây gậy thử thử coi sông này nó sâu hay là cạn đó. Rồi tất cả những cái việc cầm bình bát nè, mang gậy nè, đủ thứ hết là phải học, mà nó có nhiều lắm, ở đây không có ghi hết. Rồi chắc bây giờ đến cái oai nghi thứ tư là nhập chúng, tức là đi vào trong chúng ở đó, ở chung với chúng. Cái điều này rất là quan trọng. Nãy là đối với thầy rồi, bây giờ đối với đại chúng. Thì khi ở trong chúng thì không được tranh chỗ ngồi. Vào thấy chỗ nào ngồi ngon lành mất cái nhào vô ngồi trước, xí chỗ này, đẩy người ta ra không được. Rồi cũng không được ngồi chỗ ngồi mà gọi với nhau, gọi vói đó. Tức là ê, tức là mình ngồi đây mà người kia ngồi đằng xa cái la um sùm á, rồi giơ tay, rồi nói cười đủ thứ hết. Cái đó không phải là oai nghi của cái người tu hành. Rồi cũng không được khoe cái mệt để tỏ cái công của mình, tức là mình làm chút xíu gì, trời hôm nay quét nhà mệt quá, khoe trong này gọi là khoe cái mệt để chứng tỏ là công của mình làm nhiều. Rồi cái này khó nè, ở chỗ nào thì không được ngủ trước người, dậy thì không được dậy sau người ta, tức là sao không được trước sau thì phải là gì, cùng lúc khi mà gõ chuông đánh thức báo động đó, thì mọi người phải cùng dậy, giống như trong nhà binh vậy đó. Trên người ta dậy hết xong xuôi rồi vô tụng kinh hết rồi, sau đó một tiếng sau mình mới dậy. Rồi khi rửa mặt thì không được sử dụng nhất nước nhiều, đó là mở nước cho nó chảy, hao tốn của đàn na tín thí. Rồi trời tổ dậy nhiều thứ ghê quá, đánh răng nhổ nước phải cúi đầu đưa nước xuống, không được phun nước tạt ướt người ta. Khi đánh răng phải cúi xuống, nhổ xuống, chứ không phải đánh răng xong cái đứng nước ra trên trời vậy. Rồi cái này quan trọng nữa này quý vị, trong đại chúng gì nữa, không được lớn tiếng hỉ mũi, không được lớn tiếng hỉ mũi, không được nôn quẹ, không được khạc nhổ. Ở trong điện tháp hay là trong chánh điện đó, hay là ở cái tháp ngoài kia, đất sạch nước sạch thì mình cũng không được tự ý hỉ mũi khạc nhổ đó, không được tự ý khạc nhổ. Mà giờ sao giờ được tự ý thì để thầy coi coi. Rồi không được tự ý khạc nhổ mà phải gì, phải đi tìm chỗ khuất mà làm, tức là ngay cái chỗ mà trống trơn vậy đó, mình đứng mình muốn khạc nhổ động được, phải đi tìm chỗ nào nó vắng vắng người đó, lúc đó mới được. Rồi được hỉ mũi nhổ nước miếng. Rồi không được xoay về phía tháp mà tẩy răng, hay xoay về phía hòa thượng A Xà Lê mà tẩy răng. Tẩy răng tức là khều, xỉa răng. À, khi mà trời, quý vị thấy các tổ dạy kỹ không, tức là khi mà quý thầy đang ngồi đấy mà ngồi lấy răng sẽ ngồi khều 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 không được, khi đó là phải quay mặt đi chỗ khác làm, lấy gì che lại. Chắc mấy người thì xưa bên tàu bất lịch sự không vậy. Thì đây là quý vị sáng ai mà khai cái chuông á, quý vị trước khi thỉnh chú U Minh, quý vị có đọc cái câu gì? Đúng rồi, văn trung thanh phiền não khinh, trí huệ trưởng bồ đề xanh, ly địa ngục xuất hỏa khai, nguyện thành Phật độ chúng sinh, án già ra đế ta bà ha. Câu này là lấy ở đây, cái câu mà quý vị sáng đánh chuông U Minh, cái chuông chú U Minh, đọc cái đó xong. Cái câu đó là gì? Nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, văn trung thanh tức là nghe cái âm thanh của tiếng chuông đó, phiền não khinh tức là phiền não là nhẹ đi, trí huệ trưởng là lớn, bồ đề sinh thoát địa ngục vượt hầm lửa, nguyện thành Phật độ chúng sinh. Rồi đọc câu thần chú đó. Thì đây là những cái chư tổ dạy, nhiều cái mà thời nay các vị tụng hàng ngày đó là lấy từ những cái bộ kinh luật này ra. Rồi không được cười nhiều. À, người nào cười nhiều đây, cái này nè, không được cười nhiều. Tiếng Phạn, tiếng Hán là bất đắc đa, bất đắc đa tiếu, tiếu là cười đó. Mà nhược đại tiếu, tức là nếu mà lỡ cười nhiều đó, nó lại không được cười nhiều, hoặc là cười lớn, cười ha hả. Nếu mà cười, nó muốn cười đó, thì chỉ cười mỉm chi thôi, tức là vi tiếu thôi, mỉm cái thôi. Mà nếu ngáp đó, nếu mà buồn ngủ quá đó, ai đây mà mấy thầy giảng mà buồn ngủ quá đó, muốn ngáp quá chịu không nổi đó, thì tổ dạy là gì? Phải lấy tay áo che cái miệng. Đi đó thì không được đi quá nhanh, không được đem đèn của Phật dùng riêng cho mình, tức là mấy cái đèn là cúng trên bàn thờ đó, đến tối trong phòng mình tối không có gì ra, lấy chánh điện lấy bừng cái đèn đem cho phòng mình, không có được như vậy. Rồi nếu mà khi mà lấy hoa cúng Phật đó, đem hoa cúng Phật đó, đem hoa lên để cúng bàn thờ Phật đó, thì không được ngửi trước, tức là không một thưởng thức trước. Cúng Phật cầm cái hoa lên hít hít mấy cái trời thơm đã quá, xong rồi đem lên cúng Phật, tức là mình xài trước rồi, không được. Cúng Phật xong xuôi hết rồi nó lấy xuống đó, là muốn lúc đó muốn ngửi thì ngửi, chứ không được ngửi trước. Chà, cái này tổ dạy kỹ quá. Mà khi mà hoa nó héo rồi đó, thì phải loại trừ heo, cái hoa mà héo trước rồi, vứt nó đi rồi mới được cúng, mới được cúng cái hoa mới. Mà hoa mà héo rồi đó thì cũng không được bỏ xuống dưới đất mà dẫm đạp lên, mà nên đặt ở chỗ khuất. Tức là chả, này không biết mấy đây mấy người vị có làm không, tức là hoa ở đây mà héo rồi đó thì không có được vứt xuống đất lấy chân đạp lên, mà phải đem cái hoa đó đem đặt ở chỗ khuất. Và khi nghe ai gọi đó thì phải trả lời, mà trả lời bằng gì? Bằng tiếng niệm Phật. Ai gọi mình sư cô gì đó thì mình trả lời A Di Đà Phật, nếu mình tu tịnh độ, nếu không thì nói Mô Phật đó, chứ đừng trả lời có gì đó. Mình mới học thôi, có bốn cái à. Quý vị thấy cái này là thầy nói nhanh lắm đó, chứ nếu không còn nhiều lắm thầy lướt 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 qua đó, chứ thầy không có đọc hết đó. Rồi cái oai nghi thứ năm là tùy chúng thực. Tùy chúng thực. Chúng ở đây là CH, CH U Chu Sắc, CH U Chu N Chung Sắc Chúng, chứ không phải là chúng thực. Chúng thực là ăn bậy chúng, có là chúng thực phải đọc rõ đúng đúng văn phạm. Tùy là theo, chúng đây là đại chúng, thực tức là ăn đó. Còn cái ăn bậy gọi là chúng thực. Nghe tiếng kiền trùy tức là gõ gõ là phải chỉnh đốn y phục lên vô đúng giờ. Lúc ăn chú nguyện thì phải cung kính giơ lên. À, quý vị, cái này là ấn tam đỉnh để lên đây, còn này là bắt ấn ấn chích tường để lên đây. Thì quý vị ở đây quý vị thấy mấy cái này thầy lướt nói, quý vị thấy buổi trưa ở đây ăn thì thấy có một sư cô đem ra đọc gì đó, Đại Bàng Kim Sĩ Điểu, rồi đó là gì? Vậy là xuất sanh. Xuất sanh tức là đem ra cho những chúng sinh đó, cho chim đại bàng. Đúng rồi, con chim đó, chim đại bàng Kim Sĩ Điểu là cánh vàng. Đại bàng Triều Thính, Đại bàng Kim Sĩ Điểu, La Sát Quỷ Từ Mẫu, Cam Lồ Tất Sung Mãn, An Mục Đê Tóa Ha, An Mục Đê Tóa Ha. Hao là gì quý vị? Người ăn này cho nó ăn, cho nó ăn, thì cái vị thầy lớn gọi là thầy cả đó xuất sanh, cho cái đó bỏ vô rồi chú nguyện vô đem ra cho nó ăn. Có ai thắc mắc gì không? Không ai thắc mắc gì hết, cứ vị hiểu hết rồi đó. Hiểu hết thì thôi thầy khỏi nói. Nếu quý vị không biết gì thầy giảng gì giờ. Cô Mai có muốn hỏi gì? Quả là không có vượt qua. Ăn quá đường tức là vô trong đó ăn xong rồi không có được ăn vượt qua cái giờ ngọ. Còn cái nghi thức thì là nghi thức cúng Phật thôi, thì là cúng dường thanh tịnh pháp thân ba tam thân Phật. Thì tất cả những nghi thức đó là cúng tất cả chư Phật Bồ Tát. Chỉ có mỗi một cái quý vị cần muốn biết đó là cúng cho La Sát. Tại vì thời xưa đó mấy con mà đại bàng kim sĩ điểu là la sát là các quỷ thần đó thời xưa đó, là tụi nó ăn thịt người. Quỷ la sát là nó ăn thịt người, còn đại bàng á, chim đại bàng kim sĩ điểu thì nó ăn thịt mấy con chim nhỏ, không phải chim nhỏ đâu, xin lỗi, nó ăn rồng. Tại vì mấy con rồng to lắm, nhưng mà đại bàng kim sĩ điểu nó còn to hơn mấy con rồng nữa, là nó chỉ chuyên môn đi ăn thịt rồng thôi. Sau đó là mấy con này đó, là nó nghe Phật pháp xong rồi nó phát tâm tu. Thì nó phát tâm tu thì Đức Phật bảo phát tâm tu rồi thì không được ăn thịt chúng sinh nữa. Thì con kim sĩ điểu đó, nó dần nó chỉ có ăn thịt rồng nó mới sống được thôi. Bây giờ bắt nó ăn chay nó chết, nó ăn không được. Rồi la sát đó, quỷ tử mẫu, tức là mẹ con của la sát nói chung. Thì nếu mà nó không cho nó ăn thịt người thì nó cũng chết. Tại món ăn của nó là thịt người mà giờ bắt ăn chay nó chết. Thì giờ nó nói nó tu nó lỗ quá nó chết làm sao? Thì Đức Phật nói thôi được rồi, từ nay trở đi đó là nơi nào có đệ tử của Phật đó, 4 người trở lên đó, là Đức Phật dạy cho những người đó là phải cúng cho tụi nó ăn. Cúng cho tụi nó ăn thì lúc đó Đức Phật mới dạy là đọc cái câu thần chú đó. Thì đọc câu thần chú đó, bỏ 7 cái hạt cơm bỏ vào trong cái đó, bắt ấn, viết cái chữ ôm, xong rồi chú nguyện vào nó đọc. Xong rồi đọc mỗi lần thần chú xong búng một cái. Thì đó, cái đó nó gọi là, khi mà thầy đọc cái câu đó thì phải đọc là pháp lực bất tư nghì, từ bi vô chứng ngại, thất liệt biến thập phương, phổ thí châu xa giới, Ấn Độ lợi ích toa, Ấn Độ lợi ích toa, Ấn Độ lợi ích toa. Khi làm như vậy đó thì nhờ cái pháp lực câu thần chú của Phật đó, thì 7 hạt gạo đó nó sẽ biến thành thức ăn, mà nó biến khắp tất cả pháp giới, là nó trở thành thức ăn cho kim sĩ điểu và cho la sát, mẹ và con luôn. Thì tụi nó không phải đi ăn thịt người, không phải đi tìm thịt rồng mà ăn. Cho nên mỗi lần như vậy trong các chùa khi ăn buổi trưa là phải cúng cho tụi nó ăn, là coi như giữ lời hứa, giữ lời hứa với lại tụi nó. Hồi xưa Phật hứa như vậy thì thời nay phải hứa như vậy, phải làm như vậy. Rồi khi ăn nữa là khi mà quý vị ăn xong, tức là khi mà quý vị ăn thì múc 3 muỗng, nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Tức là mỗi một lần làm cái gì đó đó là chư tổ luôn luôn nhắc mình phải ý thức một chút. Ăn một muỗng đầu, nguyện trừ tất cả việc ác. Ăn muỗng thứ nhì, nguyện tu tất cả hạnh lành. Ăn muỗng thứ ba, nhớ độ chúng sinh. Sau đó phải ngũ quán. Phật chế chúng tăng thực tồn ngũ quán, tán tâm tạo thoại tín thí năn tiêu. Thực tồn tức là ăn để mà sống còn, ngũ quán, 5 cái quán. Trước hết là phải khi quán xem công lao của mình nhiều hay ít so với bữa cái thức ăn này. Công lao mình ít mà ăn nhiều thì mình phải hổ thẹn. Thứ hai là nghĩ đức hạnh của mình đủ hay thiếu để mà thọ nhận cái này. Mình tu hành không có đáng bao nhiêu hết mà ta cúng nhiều quá thì mình cũng phải hổ thẹn. Và thứ ba là ăn để đề phòng cái tánh tham. Đừng có tham ăn này đó là để diệt trừ tội lỗi. Thứ tư đó là ăn cái này đó là xem cái bữa ăn như là thuốc, gọi là dược thực, để trị nuôi cái thân này đừng cho bệnh để mà tu. Và thứ năm là quán rằng tôi ăn cái này để mà thành tựu đạo nghiệp, để mà tu hành. Và cho nên chư tổ hồi xưa dặn dò bắt đệ tử phải học tới học luôn những cái này, để mà không phải cái ken cái là đẻ, cứ thấy múc ăn như là mấy con thú vật. Trước khi ăn phải suy nghĩ, phải quán tưởng đủ thứ hết để cho có. Nói chung bây giờ thầy, cái này thầy nói dư giờ, thế này là nhiều quá rồi. Sơ sơ để quý vị ý thức được là gì. Người tu đó là đi đứng nằm ngồi 4 oai nghi lúc nào mình cũng phải tự kiểm soát mình, giống như là có bao nhiêu người khác đang nhìn mình. Và sống trong đại chúng phải luôn luôn để ý những người khác, đừng làm phiền kẻ khác, đừng nói lớn quá, đừng đóng cửa ồn quá, đừng đi dép lẹt xẹt. Nghĩa là lúc nào làm cái gì cũng phải để ý chung quanh, đừng có làm phiền kẻ khác. đừng nói lớn, đừng la lớn, đừng tự ý làm cái gì thì làm. Làm cái gì thì cũng phải luôn luôn để ý đại chúng. Nói chung chú tổ nói nhiều như vậy, nhưng mà thầy nói vẫn tóm tắt lại, sống trong đại chúng mình phải luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, đừng làm phiền kẻ khác và cũng đừng có tự tung tự tác. Đi đứng thì chậm rãi, không có đi nhanh, không có làm ồn, nói năng thì phải ngay thẳng, nói vừa phải, vân vân. Rồi lúc nào đối bề trên thì phải cung kính, đối bạn ngang hàng mình thì phải dịu dàng, ái ngữ. Thầy chỉ tóm tắt đơn giản như vậy thôi, chứ còn đi vào chi tiết đó thì rất là nhiều. Và cũng vậy, một người tu thì cũng vậy, đi đứng làm gì cũng phải chậm rãi, có tỉnh thức, chứ không có muốn làm gì thì cứ làm theo cái tập khí cũ ở ngoài đời của mình. Mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.